Thời gian này chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Như chúng ta đã được nghe tuyên đọc lời của Chúa ở trong Roma đoạn 5, một lần nữa tôi xin đọc ở trong Roma đoạn 5 câu 1 cũng là câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Chữ chìa khóa mà tôi muốn cùng chia sẻ và học hỏi với quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay đó là chữ hòa thuận. Chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin. Điều đó đã xảy ra rồi. Thì chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tại sao chúng ta tìm kiếm Chúa? Để chúng ta được gì? Đó nên là một câu hỏi mà chúng ta cần phải hỏi. Tôi tìm kiếm Chúa để tôi được ơn Chúa. Tôi tìm kiếm Chúa để tôi được phước Chúa. Hay là vì bất kỳ một điều gì khác nữa. Và nếu tôi, những người nói rằng tôi tìm kiếm Chúa không phải để nhận ơn của Chúa, vậy thì tìm kiếm Chúa vì cái gì? Đó là điều mà chúng ta sẽ được nhắc lại trong thì giờ này, buổi sáng hôm nay. Trước khi đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con, nguyện xin Thánh Linh Chúa đến với chúng con, phán với tâm trí và mỗi lòng của chúng con trong thì giờ này. Chúa ơi, xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Xin Chúa cho lòng của chúng con được mềm mại để cảm nhận và có sự cứng cáp để làm theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ mà lời Chúa ban cho chúng con ở trong tay của Ngài. Xin ở với chúng con, tác động vào mỗi lòng của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta có phần dạng bài để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi. Chúng ta sẽ học về chủ đề là tương giao với Đức Chúa Trời. Trong đó chúng ta sẽ nói về ba điều chánh, đó là giá trị của sự tương giao, của cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ nói đến sự thiếu sót mà chúng ta đã hoặc có thể có ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Và cuối cùng chúng ta có thể nói đến vấn đề đó là chúng ta sẽ phục hồi cái mối tương giao với Đức Chúa Trời hay là làm mới lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, mục đích của cuộc đời chúng ta là gì? Thờ phượng Chúa. Chúng ta còn có một mục đích gì hay là một cái ý tưởng nào đó về mục đích của chúng ta trong cuộc đời này hay không? Làm sáng danh Chúa, tức là làm vinh hiển danh Chúa, phải không? Rất là đúng. Chúng ta còn có cái... Mỗi người chúng ta rất có thể có một cái nhìn hơi khác nhau về mục đích của chúng ta ở trong đời này. Rao truyền danh Chúa. Một trong những điều mà chúng ta có thể dùng để tham khảo đó là Chúa đã phán với chúng ta, ngươi phải hết lòng, hết trí, hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi. Đó cũng là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Qua khúc Kinh Thánh và qua câu Kinh Thánh đoạn 5 câu 1 của Roma, chúng ta thấy rằng chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở đó. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và sau đó Kinh Thánh giải thích cho chúng ta là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này. Là Đấng đã rải sự yêu thương của Ngài ở trong chúng ta, là Đấng đã ban Thánh Linh cho chúng ta, Và đặc biệt đấng Christ là đấng đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Đó chính là cái giá trị, một trong những điều mà chúng ta thấy được cái giá trị của mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Mối tương giao với Đức Chúa Trời có một giá trị vô cùng to lớn, bởi vì đó chính là mục đích của sự tạo dựng. Từ Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 cho đến Roma đoạn 5 câu 1, chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh trải qua không biết bao nhiêu là trang giấy, nhưng nó vẫn không nhiều bằng biết bao nhiêu nỗ lực, biết bao nhiêu điều đã xảy ra để từ chỗ con người bất hòa với Đức Chúa Trời mà đến chỗ con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Giữa Sáng Thế Ký đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đến Roma đoạn 5 câu 1, chúng ta thấy cả một quá trình dài. Sáng Thế Ký đoạn 1 cho đến đoạn 3, con người được tương giao với Đức Chúa Trời. Điều gì đã xảy ra để sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời? Điều gì đã xảy ra ở giữa cái khoảng thời gian đó? Đó là con người đã bất hòa với Đức Chúa Trời. Nếu không có bất hòa thì làm gì có cái việc con người sẽ phải được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Khi con người phạm tội, tội lỗi đã làm cho con người bị cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời. Khi phạm tội, Adam nói rằng tôi đi trốn. Tại sao vậy? Vì hãnh diện phải không? Không, vì sợ. Yeah. Adam đã nói rõ ràng như thế. Nhưng mà Adam có trốn được Đức Chúa Trời không? Không. Nhưng rõ ràng Đức Chúa Trời đã đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen, nghĩa là đuổi con người ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi sự nổi loạn của con người đã trở nên thù địch với Đức Chúa Trời và phải bị xa cách với Đức Chúa Trời. Và kể từ đó, mối bất hòa đã xảy ra giữa Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài là con người. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ thi hành một chương trình cứu rỗi cho con người. Đó là một chương trình để kéo con người trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là vấn đề của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Mục đích của chúng ta ở trong cuộc đời này là gì? Mục sư Rick Warren có nói một câu, đó là mục đích của cuộc đời chúng ta là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Trong quyển sách Sống Theo Đúng Mục Đích, ông khẳng định như thế. Chúng ta có mặt ở trên trần gian này là để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Tôi có một cái nhìn hơi khác ông. Chúng ta có mặt trên trần gian này là để chúng ta tương giao, có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bởi vì khi Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Ngài dựng nên con người có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời. Chúa dựng nên con người không phải giống như các loài động vật khác, chỉ có thể sống cho chính nó mà không cần cái mối tương giao với cái loài khác. Nhưng con người là một tạo vật mà Đức Chúa Trời cho có thể có mối tương giao và có thể tương giao với Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã đến ở trong vườn Ê-đen để trò chuyện với con người. Nhà thần học Calvin thì nói rằng mục đích của con người là làm vinh hiển Chúa và vui thỏa trong Ngài mãi mãi. Điều đó hoàn toàn đúng. Mục đích của con người là để làm vinh hiển Chúa và vui thỏa ở trong Chúa. Nghĩa là khi chúng ta chưa vui thỏa ở trong Chúa thì chúng ta vẫn chưa sống đúng cái mục đích của con người. Con người được tạo dựng để phụ thuộc vào Đức Chúa Trời và tương giao với Ngài. Con người không được tạo dựng để làm công việc của Đức Chúa Trời. Tôi có thể nói điều đó, quý vị đừng có bị sốc khi tôi tuyên bố điều này. Trước khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời có thiếu gì không? Không. Trước khi tạo dựng Đức Chúa Trời, trước khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời có thiếu sót cái gì trong chương trình của Ngài hay không? Không. Nếu cần thực hiện điều gì đó ở trong chương trình của Chúa, Ngài đã có các thiên sứ. Nhưng Chúa muốn tạo dựng con người để tương giao với Ngài. Và tương giao với Đức Chúa Trời là điều đầu tiên mà con người biết đến ở trong vườn Ê-đen. Và cũng sẽ là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có trong suốt cả dòng lịch sử của nhân loại, trong cả cõi đời đời. Tại sao chúng ta phải tìm kiếm Chúa? Chúng ta quay trở lại cái câu hỏi đó. Nói một cách sâu xa, chúng ta phải tìm kiếm Chúa là bởi vì chúng ta được dựng nên giống như hình ảnh của ai? Của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta có hơi sống của Đức Chúa Trời, chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong con người của chúng ta. Và vì vậy cho nên con người không thể nào vui thỏa một cách trọn vẹn nếu chưa gặp được chính Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy cái khoảng trống mênh mông ở trong con người của chúng ta. Chúng ta con người ở bên ngoài chưa biết Chúa, có thể dùng nhiều thứ, nhiều cách để lấp đầy cái khoảng trống đó, nhưng mà sẽ không bao giờ lấp đầy được. Có thể chúng ta sẽ lấy cái sự giải trí để lấp đầy, chúng ta lấy sự nghiệp để lấp đầy, chúng ta thấy lý tưởng để lấp đầy, chúng ta lấy mối quan hệ với những người khác để lấp đầy, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ lấp đầy được cái khoảng trống đó, vì khoảng trống đó chỉ có thể được lấp đầy bởi chính Đức Chúa Trời. Vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và chúng ta được tạo dựng để tương giao với Ngài. Và mối bất hòa đó ở trong đời sống của chúng ta khiến cho sự tương giao của chúng ta với Chúa chưa được trọn vẹn. Vì vậy Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm. Chúng tôi đang tìm kiếm một mối tương giao với con người. Mục đích của sự tạo dựng là để Đức Chúa Trời và con người có thể được tương giao với nhau. Vì vậy cho nên cái giá trị của mối tương giao với Đức Chúa Trời rất là lớn. Đây là câu gốc của chúng ta. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Lý do thứ hai khiến cho giá trị của mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời rất là cao, và là vì cái giá phải trả để phục hồi cái sự tương giao đó, cái sự hòa thuận đó vô cùng lớn. Thưa quý ông bạn chị em, quý bà chị em thấy ở trên đời này có một cái giá nào cao cho bằng cái giá mà Đức Chúa Trời phục hồi mối tương giao với con người, phục hồi sự hòa thuận với con người không? Quý vị có thể nghĩ ra được một cái giá nào cao hơn không? Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ ra được một cái giá nào có thể cao hơn cái giá phải trả để cho con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi vì đó chính là mạng báo của chính Đức Chúa Trời, con yêu dấu của Ngài. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô mới nói rằng chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài đã phải đến thế gian chịu chết trên thập tự giá, giang tay ra, bàn tay mang dấu đinh, thân thể mang lấy những vết dao đâm, máu tuôn đổ ra để đem con người đến sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Vậy mà con người nhiều khi vẫn từ chối. Vậy mà chính con cái của Ngài, của Chúa ngày hôm nay vẫn từ chối mối tương giao với Đức Chúa Trời trong một số cái lĩnh vực, trong một số ý nghĩa nào đó. Con người đã đánh mất mối tương giao với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi xen vào. Thay vì trò chuyện với Chúa thì con người muốn sống giống như Đức Chúa Trời là một điều không thể nào được. Thánh Thi Ký đoạn 3 câu 5 cho chúng ta thấy điều này. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Đây là cái lời dụ dỗ của con rắn. Con rắn là đại diện của Satan. Chúng ta nên nhớ, khi mà dụ dỗ một người thì phải biết điểm yếu của một người và nói đúng cái điều ao ước của một người thì mới dụ được, phải không? Và con rắn đã nói rằng ngươi ăn cái trái cấm đó không có chết đâu. Nhưng nên nhớ nè, để ý kỹ nè, đây là điều hấp dẫn nè. Khi mà ngươi ăn cái trái cây đó thì mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời. Trong tâm khảm của con người có cái điều tội lỗi đó. Thay vì chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời thì chúng ta lại muốn trở thành giống như và ngang với Đức Chúa Trời là một điều không thể nào được. Vì vậy cho nên tội lỗi đã xen vào. Và một khi không muốn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời không muốn tương giao với Đức Chúa Trời, con người trở nên kiêu ngạo và thất bại. Kinh Thánh chép rằng, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không có một người nào hiểu biết, không có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đây là cái lời phán mà sứ đồ Phao-lô, bởi vì sứ đồ Phao-lô nói với lại dòng giống con người. Và trong đó có thể có cả những người chưa tin Chúa lẫn những người đã tin Chúa rồi nữa. Chúng ta không, có thể chúng ta không đang tìm kiếm Đức Chúa Trời. Khi tạo dựng muôn loài vạn vật, trong đó có loài người, Đức Chúa Trời phải làm gì? Ngài phải dựng nên một cái công trường vĩ đại, phải không? Không. Ngài chỉ cần phán một tiếng để tạo dựng muôn loài và có sự tương giao với con người. Đức Chúa Trời chỉ cần phán một tiếng thôi. Nhưng để phục hòa cái mối hòa thuận và mối tương giao đó, thì Đức Chúa Trời phải đổ huyết của mình ra để mua chuộc sự giảng hòa. Vì vậy giá của sự giảng hòa rất là đắt. Vì vậy mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời mà chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta phải thấy nó đắt đến là dường nào. Cái giá phải trả để phục hồi mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời lớn là dường nào. Vì vậy chúng ta thấy được giá trị. Hai lý do đó cho chúng ta thấy được giá trị của mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời là mục đích của sự tạo dựng. Và Đức Chúa Trời đã phải trả một giá rất cao để phục hồi cái mối liên hệ đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta được đặc ân hơn những người ngoài Chúa, có một cái mối tương giao thật đặc biệt với Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều đó chúng ta phải nhận biết. Và điều đó sẽ cho chúng ta đến một cái điều thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta thử nói đến những thiếu sót trong cái mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời có thể có ở trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là khúc kinh thánh hay là cái sứ điệp mà thật lòng với quý ông bà anh chị em tôi muốn giảng nhiều nhất ở trong chức vụ của mình. Nếu tôi chỉ phải giảng một ít bài trong chức vụ của tôi thì đây sẽ là một trong những bài mà tôi muốn rao giảng với con cái của Chúa. Vậy xin Chúa mở mắt chúng ta, chẳng những để chúng ta thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, nhưng mà xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta đừng có buồn ngủ trong thời giờ này để bỏ mất lời của Chúa. Bởi vì tôi tin chắc rằng cái bài mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay sẽ khô khan, nhưng ở trong đời sống thuộc linh nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể có hai điều bị thiếu sót ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Đó là thay vì chúng ta khao khát Chúa thì chúng ta khao khát ơn của Chúa. Chúng ta hãy để ý những lời cầu xin của chúng ta. Xin Chúa ban thêm ơn, xin Chúa ban ơn, xin Chúa ban phước, xin Chúa ban cái này cái kia. Chúa ơi, Chúa là đấng giàu có, Chúa có tất cả, xin Chúa ban những cái mà Chúa có cho con. Đó là điều chúng ta cầu xin. Nhưng ít khi chúng ta thấy rằng xin Chúa ban chính mình Ngài cho con. Xin Chúa cho con tìm thấy chính Chúa, không phải thấy túi tiền của Chúa, không phải thấy bàn tay quyền năng của Chúa mà thôi. Chúng ta có khao khát ơn tứ, khả năng và quyền năng mà Chúa ban cho chúng ta để hầu việc Chúa không? Thưa quý ông bà anh chị em, thật lòng đi, chúng ta có khao khát điều đó không? Tôi thừa nhận là tôi cũng có khao khát điều đó, phải không? Điều đó đâu có gì sai đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta khao khát chúng ta làm việc được có kết quả, chúng ta có ao ước điều đó không? Ước chứ. Nhưng mà khác hơn nữa, tôi khao khát được, không phải chỉ khao khát hầu việc Chúa có kết quả, tôi khao khát được hầu việc Chúa chấm. Đó là điều tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em. Hầu việc Chúa có kết quả chắc chắn là việc Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Nhưng khao khát hầu việc Chúa là một chuyện cần thiết đối với chúng ta. Điều kế tiếp nữa chúng ta có thể nhận thấy, Chúng ta xét đoán người khác trong sự hầu việc Chúa qua cái điều gì? Qua kết quả. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng xét đoán người khác và sự hầu việc Chúa của người khác qua kết quả. Bởi vì như chúng ta đã biết trong những bài học khác, kết quả thuộc về Đức Chúa Trời, không phải là do cái người hầu việc Chúa. Mặc dầu từ chỗ cái người hầu việc Chúa như thế nào, Đức Chúa Trời sẽ ban kết quả. Nhưng người hầu việc Chúa không thể nào tự tạo ra kết quả trong sự hầu việc Chúa được. Đôi khi chúng ta tìm kiếm ơn phước của Chúa, đôi khi chúng ta tìm kiếm ơn tứ để chúng ta hầu việc Chúa, vì chúng ta muốn hầu việc Chúa có kết quả, vì chúng ta muốn cái việc hầu việc Chúa của chúng ta được nổi bật. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta khao khát Chúa hay khao khát ơn Chúa? Chúng ta phải biết rằng ơn tứ là để chúng ta gây dựng thân thể của Đấng Christ, tức là hội thánh của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, bài học xưa cũ nhưng vẫn phải nhắc đi nhắc lại, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta hầu việc Chúa là để chúng ta gây dựng thân thể của Đấng Christ, không phải để chia rẽ. Vậy cho nên chúng ta hãy khao khát Chúa thì chúng ta sẽ có được ơn của Chúa, hơn là chúng ta cứ tiếp tục khao khát ơn của Chúa để rồi chúng ta làm buồn lòng Đức Chúa Trời bởi vì thiếu sót trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Một người con cứ nói chuyện với cha mẹ rằng xin cha mẹ tăng thêm tiền cho con hàng tháng, xin cho thêm tiền, cho thêm tiền. Hay là một người con nói rằng xin cha mẹ cho con thêm thời gian chơi với con, điều nào cha mẹ sẽ thấy vui hơn? Tôi sẽ rất vui nếu hôm nào đó tôi đến chơi với con gái của mình và nó rất vui khi nó chơi chung với tôi. Nhưng mà tôi sẽ buồn một khi tôi đến với nó và nó nói "Don't bother me." Đừng có làm phiền con đang coi TV. Nhiều khi chúng ta đang gạt Chúa ra ở trong mối tương giao của chúng ta với Chúa. "Chúa ơi, xin đừng làm phiền con, tạm thời con đang hầu việc Chúa, bận lắm." Chúng ta khao khát Chúa hay chúng ta khao khát ơn Chúa? Và điều thứ hai chúng ta có thể thấy là chúng ta tìm kiếm Chúa hay chúng ta đang phục vụ Chúa? Xin đừng hiểu lầm tôi. Hoàn toàn đúng đắn, hoàn toàn được khuyến khích khi chúng ta hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa không có gì sai hết, phải không? Nhưng mà câu hỏi chúng ta đặt ra nè, chúng ta đang hầu việc Chúa mà thôi, hay chúng ta đang tìm kiếm Chúa và hầu việc Chúa? Có chừng chúng ta chỉ hầu việc Chúa mà không đang tìm kiếm Ngài. Hoặc là chúng ta đang đặt nặng vấn đề chúng ta hầu việc Chúa hơn là chúng ta đang tìm kiếm Chúa. Suy cho cùng, khi chúng ta hầu việc Chúa là chúng ta đang bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn Chúa, phải không? Lòng yêu mến Chúa và biết ơn Chúa phải là đầu tiên rồi mới đến hầu việc Chúa. Bây giờ giả được dụ như chúng ta không có lòng yêu mến Chúa và không biết ơn Chúa mà chúng ta hầu việc Chúa, thì cái sự hầu việc Chúa đó của chúng ta có ích lợi gì không? Không. Đó là một điều chúng ta phải xác định với nhau. Tôi hầu việc Chúa là vì tôi muốn bày tỏ lòng yêu mến Chúa và lòng biết ơn Chúa. Chúng ta dâng hiến tiền bạc của chúng ta cho Chúa là bởi vì chúng ta muốn bày tỏ lòng chúng ta biết ơn Chúa, không phải vì Đức Chúa Trời cần cái số tiền đó, phải không? Nhưng mà vì chúng ta cầu nguyện xin Chúa nhận mà. Chúng ta dâng cho Chúa mà chúng ta còn phải cầu nguyện xin Chúa nhận lấy với sự vui lòng. Chúng ta nghĩ như thế nào nếu chúng ta đi cho một người khác số tiền mà phải năn nỉ họ nhận? Có bao giờ chúng ta rơi vào trường hợp đó không? Tôi không biết, mà có thể có, phải không? Nhưng thưa quý ông bà chị em, trong sự hầu việc Chúa cũng giống như thế. Đừng tưởng rằng tôi hầu việc Chúa như vậy Đức Chúa Trời phải có trách nhiệm đối với tôi. Không. Hầu việc Chúa là để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, lòng yêu mến Ngài. Chúng ta yêu mến một người nào đó thì chúng ta phải bày tỏ tình yêu của chúng ta. Và bày tỏ tình yêu thì phải bày tỏ bằng gì? Bằng hành động. Đó là điều chúng ta nói. Nhưng mà chúng ta thường thường nói cái ngọn không à, chứ mà chúng ta ít khi nào nói cái gốc rễ của vấn đề. Yêu thì muốn thể hiện, và thể hiện thì phải rõ ràng và cụ thể. Nhưng mà rồi chúng ta thể hiện cái tình yêu của chúng ta, lo thể hiện tình yêu đến mức một khi quay lại thì người yêu của chúng ta đã đi đâu mất tiêu rồi. Phải không? Chúng ta có cân bằng giữa tình yêu mến và sự thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Chúa hay không? Coi chừng chúng ta đang dùng cái bên ngoài để che đậy cái thiếu sót ở bên trong. Chúng ta đang dùng sự hầu việc Chúa để che đậy cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa đang bị xuống. Hầu việc Chúa là điều tốt, nhưng việc chúng ta đặt nặng cái vấn đề phục vụ Chúa thì có thể ngăn trở chúng ta đạt tới cái mục tiêu chính, đó là gặp chính Chúa của chúng ta. Trong sự tương giao với Chúa, trong sự vui thỏa trong Chúa, tôi nói với quý ông bà chị em, với tất cả tấm lòng của tôi, xin chúng ta hãy đặt nặng mối tương giao của chúng ta với Chúa, mối tương giao cá nhân của chúng ta với Chúa. Khi chúng ta có mối tương giao với Chúa rồi thì chúng ta có thể hầu việc Chúa. Khi chúng ta có mối tương giao với Chúa đúng đắn rồi, chúng ta sẽ có mối tương giao tốt đẹp với anh em của chúng ta. Một khi chúng ta thấy rằng mối tương giao của chúng ta với anh em của chúng ta có vấn đề, thì 99,9% là chúng ta đang có mối vấn đề trong mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Khoảng trống trong con người cần có Đức Chúa Trời lấp đầy. Và có một nhà thần học nói rằng ở trong Đức Chúa Trời cũng có một cái khoảng trống chút xíu nào đó, và cái khoảng trống đó cũng có thể được lấp đầy. Và ai sẽ lấp đầy cái khoảng trống nhỏ xíu đó ở trong Đức Chúa Trời? Đó là con người chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên con người để Ngài muốn tương giao với con người. Vậy thôi. Đức Chúa Trời dựng nên con người để Ngài muốn tương giao với con người. Ngài chuẩn bị mọi thứ để đặt con người vào, chuẩn bị sẵn thức ăn cho con người, chuẩn bị sẵn cái điều kiện sống tốt đẹp với con người. Và điều mà Đức Chúa Trời làm kế tiếp đó là đến để trò chuyện với con người. That's it. Đức Chúa Trời không có một cái chương trình vĩ đại cho con người, con người phải làm điều này, làm điều kia cho Đức Chúa Trời. Con người chỉ sống vui thỏa trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Thế là đủ. Thế là hoàn tất mục đích của con người ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chính chúng ta là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn hơn là sự hầu việc Chúa của chúng ta nữa. Quý ông bà chị em hãy nhớ kỹ điều này. Chúa muốn chính chúng ta nhiều hơn là cái sự hầu việc Chúa và sự đóng góp của chúng ta cho Chúa nữa. Bởi vì sự hầu việc Chúa của chúng ta chỉ là bày tỏ cái lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa thôi. Nhưng Chúa cần chính chúng ta. Biết bao lần chúng ta viết một bức thư cho Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, con bận quá, con chưa về thăm Chúa được. Phải không? Con đang bận quá, con đang biết bao nhiêu công việc của hội thánh, con chưa gặp Chúa được, con chưa về thăm Chúa được. Xin Chúa tiếp tục ban điều kiện cho con để làm công việc này. Có nghĩa là: Chúa ơi, xin cho ban cho con phước, ban cho con ân tứ, ban cho con sức khỏe để con hầu việc Chúa. Con nhiều công việc lắm, nhưng gặp Chúa thì hiện tại bận quá. Ngay cả việc chúng ta hầu việc Chúa cũng không thể lấp đầy được cái khoảng trống mà Đức Chúa Trời muốn ở trong chính Ngài. Bởi vì Ngài muốn chính chúng ta. Chúa muốn chính chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi nhớ có một cái câu chuyện về một người không biết cách cầu nguyện. Cầu nguyện rất là đơn sơ. Và khi đến với Chúa, nhắm mắt lại cầu nguyện thì: Chúa ơi, con là Jim đây. Amen. Jim là tên của cái chàng thanh niên không biết cầu nguyện đó. Chúa ơi, con là Jim đây. Amen. Như thế cũng đủ đó. Hơn là trong số chúng ta: Chúa ơi, xin Chúa ban cho con, xin Chúa ban cho con, Chúa biết, xin Chúa ban cho con, xin Chúa ban cho con, thêm nữa, thêm nữa. Chúa ở đâu? Ở trong những lời cầu nguyện của chúng ta, phải không? Chúa muốn chính chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta có thể thiếu sót ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời hay là làm mới lại. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta đừng có sai về thần học. Chúng ta đã hòa thuận với Đức Chúa Trời chưa? Rồi. Chúng ta phục hồi mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời chưa? Cũng rồi. Nhưng mà cái mối tương giao đó cần phải được làm mới lại, cần phải được renew. License của tôi cũng phải được renew every year, mỗi năm. Mối tương giao của chúng ta với Chúa cũng cần phải được làm mới lại. Cầu nguyện và lời Chúa là phương tiện để chúng ta có cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được thể hiện trong việc chúng ta nghe Chúa và nói với Chúa. Tôi không thể tưởng tượng được một mối tương giao khi mà không nghe và không nói với nhau, phải không? Chúng ta có thể tưởng tượng một mối tương giao nào như thế không? Không nghe, không nói. Khi tôi gặp một người nào đó thì tôi nói suốt từ đầu đến cuối. Và họ chỉ nói được một câu, đó là bye bye khi mà tôi ra về thôi. Thì đó có phải là mối tương giao không? Không. Ngược lại, khi gặp nhau mà chỉ nghe từ đầu đến cuối mà cũng không có mở miệng ra nói thì cũng không thể gọi là mối tương giao. Nhưng mà có một điều, thường thì chúng ta nói nhiều hơn là nghe. Thông thường là vậy, phải không? Nói tưởng là khó hơn, nhưng mà thực ra đôi khi nói lại dễ hơn nghe. Nghe thì khó lắm á. Bởi vì nghe thì phải mở tai mà phải ngậm miệng. Mà ngậm miệng thì đối với tôi thật sự là rất là khó. Chúng ta có ngại những giây phút chúng ta yên lặng chiêm ngưỡng Chúa không? Chúng ta có ngại những giây phút mà chúng ta đến với Chúa và xin Chúa phán với chúng ta không? Samuel ngày xưa khi được Chúa kêu gọi thì ông đã nói một câu, đó là xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đáng nghe. Chúng ta có muốn Chúa nói với chúng ta không? Và ngược lại, chúng ta cũng hãy tâm sự với Chúa. Tâm sự chứ không phải là đến hỏi ý kiến nha. Thưa quý bạn chị em, nhiều khi chúng ta chỉ đến với Chúa khi chúng ta gặp vấn đề thôi. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện tức là có vấn đề, phải không? Vì vậy cho nên đó, nhiều khi có đến một mức mà tôi sợ cái chữ cầu nguyện mà Hội Thánh nêu ra. Mỗi lần Hội Thánh Chúa có ai đó nói xin Hội Thánh cầu nguyện, rồi sắp có vấn đề đây. Thưa quý bạn chị em, trong mối tương giao của chúng ta với Chúa phải có nhiều lúc, nếu không muốn nói là luôn luôn, chúng ta hãy tâm sự với Chúa. Nhiều khi Đức Chúa Trời quá xa cách chúng ta, Ngài chỉ là một nhà tư vấn thôi, Ngài chỉ là một nhà lãnh đạo để mà ra những cái mệnh lệnh, những cái quyết định thôi, nhưng mà không phải là đối tượng để chúng ta tâm sự với Ngài. Hội Thánh Chúa có nhiều hoạt động tự trung lại thì chúng ta có 3 hoạt động chính, cũng là 3 hoạt động mà bất kỳ một người hầu việc Chúa ở Hội Thánh nào khi ra đi thì muốn kiểm tra lại cái mức độ kết quả trong sự hầu việc Chúa của mình ở tại một Hội Thánh nào đó. Đây là quan điểm riêng của tôi. Và đối với tôi, 3 hoạt động đó là học lời Chúa, cầu nguyện và truyền giảng. Chúng ta có thể kiểm tra rất là ngắn gọn, rất là chung chung, rất là tổng quát, càng ít thì càng dễ nhớ. Vì vậy cho nên đối với tôi chỉ có 3 cái điều đó một cách cao nhất, đó là Kinh Thánh, đó là cầu nguyện và đó là truyền giảng. Bây giờ chúng ta thử xét lại 3 cái yếu tố đó ở trong đời sống của Hội Thánh nói chung và đời sống của con cái của Chúa là chính chúng ta nói riêng. Chúng ta làm, chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta xét những điều đó theo thứ tự nào? Chúng ta sẽ truyền giảng trước, rồi sau đó sẽ về nhà học Kinh Thánh, rồi sau đó cầu nguyện, phải không? Thật là một cái sắp xếp sai lầm. Kinh Thánh được xem là thức ăn cho chúng ta. Cầu nguyện được xem là hơi thở cho chúng ta. Và truyền giảng có thể được xem là cái hoạt động của chúng ta. Chưa ăn miếng nào, nín thở hoạt động, quý vị thấy có vô lý không? Rất là vô lý. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm điều đó, phải không? Chúng ta tưởng mình ngon, chúng ta nín thở. Đây không phải là nín thở qua sông nha. Vì vậy cho nên trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa và trong sinh hoạt của Hội Thánh, cầu nguyện, học Kinh Thánh, truyền giảng, cầu nguyện, học Kinh Thánh, phục vụ Chúa, cầu nguyện, học Kinh Thánh, hầu việc Chúa, cầu nguyện, học Kinh Thánh, làm tất cả những công việc khác ở trong Hội Thánh. Quý vị có đồng ý với tôi điều đó không? Tôi đã từng chia sẻ với quý ông bà chị em, thật lòng. Một đầy tớ Chúa đã từng nói và tôi hoàn toàn amen với ông. Đó là khi đến một chi hội với tư cách là một lãnh đạo, thì hai câu hỏi của ông là gì? Bao nhiêu người thường xuyên tham gia giờ học trường Chủ nhật trong Hội Thánh? Ông quản nhiệm cho tôi cái con số đó đi. Và tôi, theo kinh nghiệm tôi thì tôi thấy rằng tất cả những ông quản nhiệm Hội Thánh đều rất e dè để cho con số đó. Bởi vì cái con số đó đem so với lại số tín hữu ở trong Hội Thánh thì nó chênh lệch quá lớn. Câu hỏi thứ hai, bao nhiêu người thường xuyên tham dự giờ cầu nguyện của Hội Thánh? Tôi tin chắc một điều, con số này còn thấp hơn con số trước đó nữa. Nhưng đó là điều, đó là hai câu hỏi chúng ta cũng phải thường xuyên hỏi. Cầu nguyện và lời của Chúa là phương tiện để chúng ta có thể có mối tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không quan tâm. Nhưng chúng ta ít quan tâm. Nhưng chúng ta chưa quan tâm đúng mức. Và đó để là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ để chúng ta phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Điều cao nhất ở trong đời sống của chúng ta là gì? Điều cao nhất trong đời sống của chúng ta là gì? Nếu tôi nói với quý ông bà chị em rằng cầu nguyện, học Kinh Thánh không quan trọng, thì tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ cuốn gói ra khỏi Hội Thánh này, phải không? Mục sư nói tà giáo quá. Nhưng mà có thể tôi sẽ nói tại sao tôi nói như thế. Bởi vì đối với tôi, cầu nguyện và học Kinh Thánh là phương tiện và là cái biểu hiện cho cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều cao nhất ở trong đời sống của tôi đó là mối quan hệ giữa tôi với Chúa. Điều cao nhất ở trong đời sống của tôi là chính Chúa. Quý vị có thể chỉ trích tôi, quý vị có thể nói xấu tôi. Mục sư mà nói vậy này nọ, tôi nghe hết. Đối với tôi, mối tương giao với Đức Chúa Trời, mối liên hệ giữa tôi với Chúa, chính Chúa là điều cao nhất ở trong đời sống của tôi. Việc cầu nguyện và học Kinh Thánh không phải là mục đích của chúng ta, đó là phương tiện để dẫn chúng ta đến với chính Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31-32. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một cái luân vị vợ và chồng. Thực chất là để con người biết và kinh nghiệm được cái mối liên hệ, mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài. Đức Chúa Trời cho con người có mối liên hệ giữa vợ và chồng để con người kinh nghiệm được Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài liên hệ mật thiết như thế nào. Có cái mối liên hệ nào mà mật thiết hơn cả vợ và chồng không? Thôi nghĩ là không. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ. Ngay cả cha mẹ cũng không thể được xem là ưu tiên một trong cuộc đời của một người đàn ông hay là một người đàn bà, mà phải là vợ và chồng của mình. Người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, liên kết với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Và đó là sự mầu nhiệm của mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Nhưng mà cái câu hỏi của chúng ta không phải là thần học, mà là mối quan hệ của chúng ta với Chúa có được khăng khít giống như mối quan hệ vợ chồng của chúng ta hay không? Đó là câu hỏi. Chúng ta hãy thật lòng hỏi chính mình. Cái gì chúng ta cũng có thể nói cho vợ hoặc chồng biết. Nhưng có phải cái gì chúng ta cũng có thể tâm sự với Chúa không? Chúng ta tự hỏi chính mình thì chúng ta sẽ biết. Trong Giăng đoạn 15 câu 13 chép rằng: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Đối với Chúa của chúng ta, bạn hữu là một cái điều rất là quan trọng. Thưa quý ông bạn chị em, mối quan hệ của chúng ta với Chúa có được như bạn bè, và có được như bạn bè mà Kinh Thánh có nói như ở trong Giăng đoạn 15 câu 13 hay không? Bạn bè có thể hy sinh mạng sống của mình. Và nếu cái mối liên hệ bạn bè của con người không được như thế, thì Chúa xem chúng ta là bạn và Ngài sẵn sàng hy sinh và phó sự sống cho chúng ta. Và chúng ta có xem Chúa với chúng ta có một cái mối liên hệ khăng khít như bạn bè. Tôi không nói rằng chúng ta xem Chúa như bạn có nghĩa là ngang hàng, là khoác vai, là khinh lờn. Không. Chữ bạn bè ở đây nó có nghĩa là cái mối liên hệ khăng khít, là sự hiểu nhau, sự hy sinh cho nhau được. Và chúng ta có xem Chúa được cái mức độ của bạn bè không? Hay là vẫn còn thua điều đó nữa? Đức Chúa Trời không cần gì nơi chúng ta hết. Tôi xin nhắc lại, Đức Chúa Trời không cần gì một phần nào đó ở trong chúng ta hết. Đức Chúa Trời cần toàn bộ chúng ta. Vậy tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em: dâng thân thể có nghĩa là tất cả mọi điều gì thuộc về chúng ta, cả con người chúng ta, cả đời sống của chúng ta, mọi lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta, và dâng thân thể mình làm của lời sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng và hầu việc phải lẽ của chúng ta. Đức Chúa Trời không cần điều gì nơi chúng ta hết, nhưng mà hơn nữa, Ngài cần con người của chúng ta, Ngài cần toàn bộ chúng ta. Chúa yêu mến chúng ta, không phải Chúa yêu mến những gì mà chúng ta có, những gì thuộc về chúng ta, nhưng mà Chúa yêu mến chính con người của chúng ta. Chúa có cần thời gian của chúng ta không, thưa quý ông bà anh chị em? Nói không thì cũng không đúng, mà nói có thì cũng không dám chắc. Vấn đề là chúng ta phải biết rằng thời gian của chúng ta cũng là thuộc về chúng ta, và chúng ta có thể dâng cho Chúa. Nếu nói rằng thời gian là điều của chúng ta thì cũng không phải. Như vậy, đơn giản mà nói, Chúa cần chính chúng ta, và chúng ta phải biết mình sẽ có thể đem đến những gì cho Chúa để bày tỏ lòng yêu mến và lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Thưa quý bạn chị em, thiên đàng có quan trọng đối với chúng ta không? Có người gật, có người lắc. Thiên đàng có quan trọng đối với chúng ta không? Tại sao? Hả? Ai gặp Chúa? Yeah. Tưởng nó nói là thiên đàng quan trọng bởi vì cái đường bằng vàng, với cái bức tường bằng ngọc bích. Thiên đàng đối với chúng ta quan trọng bởi vì chúng ta Giê-xu ngự cùng thì ấy nơi thiên cung. Thiên đàng, thực ra thiên đàng không phải quan trọng đối với chúng ta nữa. Chúng ta có thể nói như thế. Bởi vì nếu Chúa không có ở thiên đàng mà Chúa đến một cái nơi khác thì chúng ta sẽ bỏ thiên đàng mà theo Chúa, phải không? Nơi nào có Chúa, nơi đó là thiên đàng, chứ không phải thiên đàng trong cái chính nghĩa của nó, trong cái tự nghĩa của nó là quan trọng. Bây giờ nếu Đức Chúa Trời đổi ý mà Ngài đi xuống địa ngục, thì địa ngục có thể chuyển trở thành thiên đàng. Đó chỉ là những giả định. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta nói ở đây đó là chính Chúa. Chúng ta tìm kiếm Chúa. Và khi chúng ta có được Chúa rồi, nghĩa là chúng ta có tất cả. Tôi nhớ có một cái bài hát gọi là He's everything to me. Chúa là tất cả đối với tôi. Tôi không quan tâm Chúa già không, tôi quan tâm Chúa là mạnh không, Chúa quan tâm Chúa là như thế nào. Vì tôi biết chắc rằng đó là cái bản thể của Đức Chúa Trời rồi, không có thay đổi. Nhưng mà tôi cần chính Chúa, tôi tìm kiếm chính Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều đó Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta. Phải không? Điều đó rất là rõ ràng. Nhưng chúng ta lại cứ tìm kiếm những cái điều đó. Chúng ta đang tìm kiếm những cái điều liên quan, những cái điều mà đương nhiên Chúa có, nhưng mà đối với chúng ta là rất là quý báu. Chúng ta tìm kiếm điều đó để rồi một ngày nào đó chúng ta thấy rằng chúng ta mất Chúa, hay chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa nó quá mờ nhạt trong cuộc đời của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô say sưa với Đức Chúa Trời, cho nên ông nói rằng cái điều quý nhất trong đời sống của ông là chính Chúa, biết về Chúa, trở nên giống Chúa, vân vân. Dầu ai ai ham giàu sang thế gian, có Giê-xu phần tôi thỏa rồi. Thỏa tức là vui thỏa, thỏa mãn. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi. Jesus only. Chỉ có Chúa là đủ. Chúa là đủ cho sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa là đủ cho cuộc đời của chúng ta. Chúa là đủ cho tương lai của chúng ta. Ngài là tất cả đối với chúng ta. Có Chúa là tôi thỏa rồi. Tại sao chúng ta không tìm kiếm mối tương giao gì chúng ta với Chúa? Chúng ta lo tìm kiếm những cái gì nó ở bên cạnh, những cái gì nó ở xung quanh, những cái gì mà đương nhiên Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta có chính mình Ngài và tìm kiếm chính mình Ngài. Như vậy, tôi tìm kiếm Chúa không phải để tôi nhận được phước. Thậm chí tôi tìm kiếm Chúa cũng không phải để được sự vui mừng, được sự bình an. Nhưng tôi tìm kiếm Chúa là để được nhìn xem Ngài là Chúa của tôi. Vậy là đủ. Thưa quý ông bạn chị em, đôi khi chúng ta không có suy nghĩ xa hơn, nhưng cũng có đôi khi chúng ta không chịu suy nghĩ gần hơn. Có bao giờ một chàng trai chinh phục một cô gái, và trong khi mời cô ấy đi, cô ấy nhận lời rồi, thì chàng trai dặn: em hôm đó mà tới cái chỗ hẹn đó, em phải đem cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Có không? Thật là vô lý. Cái tôi cần là gì? Em. Cái tôi cần là em có mặt. Đừng có đem cái gì khác. Đặc biệt là đừng đem cha mẹ hay là anh trai theo. Tôi chỉ cần em thôi. Nhưng mà chúng ta cần nhiều thứ khác hơn đối với Chúa của chúng ta, mà không phải là chính mình Ngài. Con người được tạo dựng để phụ thuộc vào Đức Chúa Trời và tương giao với Chúa. Con người đã đánh mất cái mối tương giao đó bởi tội lỗi, và Đức Chúa Trời phải hy sinh chính mình Ngài để phục hồi sự tương giao đó. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta cần phải thấy rõ cái giá trị của mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời, thấy những thiếu sót trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời, và hãy quay trở lại mục đích của chính cuộc đời mình. Hãy xem lại mối tương giao của chúng ta với Chúa một cách cá nhân. Đừng đánh mất mục tiêu của cuộc đời mình. Tôi kết thúc bằng những câu kinh thánh. Cô đến tôi nhì đoạn 5 câu 18 đến câu 21 chép như thế này. Tôi xin đọc từ câu 17. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chính Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã nài khuyên, và nương nơi lời của Chúa buổi sáng hôm nay, tôi muốn nhắc lại lời nài khuyên đó. Tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta đã trả giá rất cao để chúng ta được hòa thuận với Ngài. Hãy xem lại mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Hãy xem lại thái độ của chúng ta ở trong mối tương giao với Chúa. Hãy xem lại sự cầu nguyện của chúng ta. Hãy xem lại sự học hỏi lời Chúa của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thiếu sót ở trong mối tương giao với Chúa là như thế nào. Hãy xem lại điều cao nhất ở trong đời sống của chúng ta là gì và là ai. Chúa hay là những điều khác? Chúa hay là những gì mà Chúa có? Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Hãy xem lại mối tương giao của chúng ta với Chúa. Cái câu hỏi của tôi đối với chính mình và quý ông bà anh chị em trong ngày hôm nay: chúng ta có nóng cháy phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân hay không? Tôi ước ao là có. Chúng ta có nóng cháy phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân nhưng lại nguội lạnh với chính Chúa hay không? Hy vọng câu trả lời là không. Không. Chúng ta đừng nóng cháy phục vụ Chúa, phục vụ người khác nhưng mà lại nguội lạnh với chính Chúa của chúng ta. Tôi xin đọc lại hai câu kinh thánh này trước khi kết thúc. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hết lòng. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Chớ tìm kiếm bê tên. Chớ tìm kiếm những thứ khác. Chớ tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì. Chớ tìm kiếm làm gì, kết quả như thế nào, thể hiện ra sao. Hãy tìm kiếm Chúa một cách hết lòng thì sẽ gặp được. Xin Chúa cho chúng ta được gặp Chúa. Xin cho chúng ta được làm mới lại mối tương giao của chúng ta với Chúa. Amen.